Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 1 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện nước rút phát triển kinh tế xã hội để về đích năm 2022, tạo đà cho năm 2023.
Tỷ lệ trúng tuyển đại học đạt hơn 91%.
Ngày 5 tháng 10, bắt đầu thu phí cao tốc Tiên Yên-Móng Cái.
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết lên án sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 diễn ra vào sáng nay ngày 1 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong tinh thần chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn của lễ phát động sẽ lan tỏa sâu rộng, luôn trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của mỗi người dân và toàn xã hội, để mọi người già, người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt là người cao tuổi khó khăn, không nơi nương tựa, luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc tận tình như truyền thống kính già trọng thọ của dân tộc ta.
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với 63 tỉnh thành phố và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, quý cuối cùng của năm 2022 có ý nghĩa quan trọng là thời gian nước rút để chúng ta về đích, đòi hỏi chính phủ, các ngành, các cấp phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không, nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022, tạo đà cho năm 2023.
Sáng nay tại tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ công bố nghị quyết số 570 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Trơn Thành và các phường thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao những thành tựu to lớn của tỉnh Bình Phước và thị xã Trơn Thành trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị địa phương tập trung xây dựng Trơn Thành trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước phát triển đô thị xanh, thông minh với điểm nhấn của một đô thị trẻ năng động.
Ngày 1 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong số hơn 620.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung, đã có gần 568.000 em đã trúng tuyển trong đợt 1, đạt tỷ lệ 91,4%. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký nhập học trực tuyến, thống kê cho thấy có hơn 463.000 thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học, đạt tỷ lệ 81,7% số thí sinh trúng tuyển. Năm 2022, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học là 63%. Năm 2021, chỉ đạt 55,3% thí sinh trúng tuyển nhập học.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022 là 112.800 doanh nghiệp. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 9 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2021. Ước tính cả năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 135.000 doanh nghiệp, cao hơn so với mục tiêu đặt ra là 132.000 doanh nghiệp, tăng 15,6% so với năm 2021. Số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế ước đạt 4.406.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2021.
Bộ Công Thương vừa yêu cầu các sở công thương, ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thực trạng áp dụng công nghệ trong hoạt động quản lý về an toàn thực phẩm. Cụ thể, cung cấp địa chỉ các trang thông tin điện tử đăng tải bản tự công bố sản phẩm, danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đánh giá về thực trạng áp dụng công nghệ trong việc cung cấp, hỗ trợ người dân nhận diện các sản phẩm, địa chỉ cung cấp thực phẩm an toàn.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, giảm từ 20 đến 50% mức thu một số khoản phí lệ phí. Cụ thể giảm 20% với phí trọng tải tàu thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa, phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa, lệ phí ra vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa, giảm 50% với phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa, phí trình báo đường thủy nội địa. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các khoản thu phí lệ phí trên sẽ trở về mức cũ.
Tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chấp thuận triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái từ 0 giờ ngày 5 tháng 10 theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng cộng 4 trạm thu phí, trong đó có 2 trạm đầu cuối tuyến và 2 trạm tại các nút giao huyện Đầm Hà, Hải Hà với tổng số 28 cửa. Có 6 mức thu phí dao động từ 21.000 đến 512.000 đồng tùy theo độ dài tuyến đường và tải trọng xe.
Ngày 1 tháng 10, các lực lượng cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một công nhân rơi xuống sông mất tích khi giàn giáo thi công tại công trường cầu Mỹ Thuận 2 bị đổ sập. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, một giàn giáo bị rơi khiến các công nhân gặp nạn. Ba công nhân rơi xuống nước, trong đó hai công nhân bơi vào bờ an toàn, một công nhân mất tích.
Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cho biết, hiện nay Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đang tích cực điều trị 9 thuyền viên tàu Husu quốc tịch Trung Quốc, một trường hợp đang điều trị tích cực, 8 trường hợp tạm ổn, tiếp xúc tốt đang được các bác sĩ theo dõi. Trước đó, tàu Husu 8 quốc tịch Trung Quốc có kế hoạch hành trình từ Thái Lan đến Trung Quốc để dỡ hàng. Trên đường đi ngang Việt Nam cách Côn Đảo 63 hải lý, thuyền trưởng tàu gửi điện báo có 18 thuyền viên trên tổng số 21 thuyền viên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm ngày 29 tháng 9, trong đó có 10 thuyền viên tử vong trên tàu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 30 tháng 9, dự thảo nghị quyết lên án Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia đã không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua do Nga phủ quyết. Dự thảo nghị quyết được lưu hành bởi Mỹ và Ukraine, nhận được sự ủng hộ của 10 trên 15 thành viên Hội đồng Bảo an, 4 thành viên bỏ phiếu trắng là Brazil, Trung Quốc, Gabon và Ấn Độ, trong khi Nga phủ quyết bản dự thảo này.
Thủ tướng Na Uy cho biết nước này sẽ nhận sự giúp đỡ của Anh, Đức và Pháp trong việc tuần tra vùng biển quanh các sàn khoan dầu khí của nước này. Động thái nói trên diễn ra sau các vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic gây rò rỉ khí đốt. Theo hãng tin Reuters, Na Uy là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu và là một nhà xuất khẩu dầu lớn.
Phát biểu với báo chí ngày 30 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Mỹ cam kết với chính sách mở cửa khi xét đến việc mở rộng NATO, nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp để xem xét đơn xin gia nhập của Ukraine. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã ký đơn xin gia nhập NATO. Ông tuyên bố Kiev đã là một đồng minh trên thực tế của NATO, đồng thời yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Ukraine sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh nước này.
Mới đây, trong một thông báo ngắn gọn, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết đã chi 2.800 tỷ yên, tương đương với 19,6 tỷ đô la Mỹ, tính theo tỷ giá hối đoái hôm 30 tháng 9, cho các hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối trong giai đoạn từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9. Nhưng Bộ không công bố các số liệu cụ thể trong từng ngày. Chính phủ Nhật Bản đã lựa chọn hành động này vì đồng yên đang giảm giá, đồng nghĩa với việc chi phí nhập khẩu các mặt hàng như năng lượng và thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến các hộ gia đình lẫn doanh nghiệp.
Từ hôm nay 1 tháng 10, Thái Lan đã chính thức bước vào giai đoạn hậu COVID-19 với việc chính phủ Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 thành một bệnh truyền nhiễm cần giám sát, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc và bãi bỏ gần hết các biện pháp hạn chế để phòng ngừa dịch. Với việc COVID-19 hạ cấp trở thành bệnh truyền nhiễm cần giám sát, từ nay trở đi, du khách khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ không còn cần phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 hay chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 nữa.
Cũng từ hôm nay, New Zealand đã cấm một loạt các sản phẩm nhựa dùng một lần trong nỗ lực hạn chế rác thải nhựa. Cụ thể, các sản phẩm nhựa bị cấm bao gồm thìa nhựa khuấy đồ uống, khay đựng thịt, tăm bông cuốn dùng một lần, bao bì bằng nhựa nguyên sinh, đồ uống, thực phẩm và sản phẩm nhựa có phụ gia tạo ra các hạt vi nhựa. Dự kiến tới năm sau, New Zealand sẽ cấm các sản phẩm nhựa khác gồm bát đũa, bộ đồ ăn dùng một lần, nhãn hàng không phân hủy.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc khu vực phía Bắc trong nền văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Dự kiến liên hoan có sự tham gia của 17 tỉnh thành.
Theo nguồn tin của Daily Mail, Bruce Willis đã bán bản quyền hình ảnh của mình cho nền tảng DeepCake, một nền tảng tối ưu hóa nội dung dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Anh cũng là người nổi tiếng đầu tiên của Hollywood làm điều này. Theo nguồn tin đăng tải, các kỹ sư sẽ tạo một cặp song sinh kỹ thuật số của Blue Willis nhằm đưa ra hình ảnh, khuôn mặt của nam diễn viên lên nền tảng AI. Sau đó, các kỹ sư có thể tạo ra các dự án phim chỉ trong vài ngày với sự xuất hiện của ngôi sao Die Hard phiên bản kỹ thuật số.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào giai đoạn bình thường mới, chính thức mở cửa trở lại các hoạt động đời sống xã hội sau thời gian dài giãn cách xã hội nghiêm ngặt vì dịch COVID-19.
Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2022, tròn một năm mở cửa, vẻ sôi động, náo nhiệt của thành phố đầu tàu kinh tế, điểm đến hàng đầu của khách du lịch quốc tế đã trở lại với thành phố Hồ Chí Minh. Với sự nỗ lực của chính quyền, người dân, doanh nghiệp, có thể nói, thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự hồi sinh một cách đầy ấn tượng.
Ngày 1 tháng 10 năm 2021, những rào chắn, barrier được gỡ bỏ hoàn toàn. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn bình thường mới sau gần 100 ngày giãn cách nghiêm ngặt ai ở đâu ở yên đó vì dịch COVID-19. Tròn một năm sau, theo cảm nhận của cả người dân thành phố và du khách, cuộc sống trở lại như trước dịch.
Thấy thành phố như vậy thì hầu như ai cũng thấy vui khi thành phố đã hoạt động bình thường rồi.
Nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh từng bước phục hồi rồi tăng trưởng trở lại, từ sản xuất công nghiệp, bán lẻ thương mại dịch vụ, du lịch đến xuất khẩu. Hồi phục ấn tượng, nhưng kết quả này được nhìn nhận là chưa thực sự bền vững. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang tiếp tục đồng hành gỡ khó cho doanh nghiệp, đồng thời xác định các động lực mới để thành phố bứt phá mạnh mẽ hơn.
Thẳng thắn mà nhìn nhận rằng còn không ít khó khăn thách thức, giá tiêu dùng tăng cao, thị trường lao động thiếu ổn định, chỉ số cải cách hành chính chúng ta bị tụt hạng, triển khai kế hoạch đầu tư công còn chậm, khả năng hấp thụ vốn của nhiều lĩnh vực còn thấp, xác định giải pháp mang tính đột phá, có tính ưu tiên nhằm tạo những cái xung lực mới, bảo đảm cho thành phố phục hồi toàn diện hơn, phát triển bền vững hơn.
Một năm trước, dịch COVID-19 phủ trùm vẻ u ám, điều hưu khắp các con đường, ngõ hẻm, nhà dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, thành phố đã thực sự hồi sinh với nhịp sống bình thường trở lại. Không chủ quan, tiếp đà phục hồi, thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước với mục tiêu kép vừa ngăn dịch chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.